A Lại Gia, duy nhất không thể kiến tánh, vì nó là vọng tâm, vọng tâm không thấy được chân. Tự tánh là chân tâm, chân có thể thấy vọng, vọng không thể thấy chân. Cần phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, nó liền hiện tiền, thật sự hiện tiền. Các nhà khoa học đến được cảnh giới này, ranh giới thành Phật. Nếu họ quay đầu buông bỏ tất cả, lập tức minh tâm kiến tánh. Những thành tựu của khoa học hiện nay giúp ích rất lớn cho người học Phật chúng ta. Vì ngày xưa chỉ có nhập định, nhập vào thiền định thâm sâu, từ đó không phải tứ thiền bát định, cũng không phải định của mười pháp giới. Tứ thiền bát định là định của lục đạo. Thiền định xuất thế gian thông thường nói đến là tứ thánh pháp giới: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát Phật, Phật của mười pháp giới. Định pháp thân Bồ Tát đạt được là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nghĩa là khởi tâm động niệm đều buông bỏ hết. Không khởi tâm không động niệm, chúng ta không thể lãnh hội được cảnh giới này. Cảnh giới không khởi tâm không động niệm là cảnh giới gì? Là cảnh giới của pháp thân Bồ Tát. Hôm nay trong đoạn kim giang này chúng ta đọc được 48 nguyện của Phật A-di-đà. 48 nguyện chính là cảnh giới không khởi tâm không động niệm. Chúng ta đã đọc, đọc nhưng vẫn khởi tâm động niệm. Hay nói cách khác, ngày nay chúng ta đã học chỉ biết cái vẻ bên ngoài của 48 nguyện, chưa tiếp xúc đến cốt lõi của 48 nguyện. Pháp thánh hiền của xuất thế gian đều phải hiểu nguyên lý này. Không có tâm chân thành, dù Phật Bồ Tát hay thánh nhân đến dạy cũng chỉ được vẻ bên ngoài thường thức. Chúng ta không thể khế nhập, không thể được lợi ích. Muốn đạt được lợi ích của thánh hiền và Phật Bồ Tát, vậy thì phải buông bỏ. Ở trước kinh này chúng ta thấy, đầu tiên là buông bỏ thân kiến. Trong kinh nói rất rõ ràng, là những gì hôm qua chúng ta đọc được. Thân kiến đứng đầu trong các loại kiến hoặc, chưa đoạn kiến hoặc là không thể vào dòng thánh. Chắc chắn trầm luân sanh tử, không có ngày ra khỏi. Điều này trong kinh nói rất rõ ràng. Ta còn chấp trước thân này là ta, không thể ra khỏi luân hồi lục đạo, không vào được cửa Phật. Ngày nay chúng ta học Phật, dù công phu cao đến mấy, học tốt đến đâu, thiên nhân tán thán, cũng chỉ là học sinh mẫu giáo của Đức Phật, chưa vào lớp 1. Ai vào lớp 1? Người đã buông bỏ thân kiến không còn. Nghĩa là đoạn tận 5 loại kiến hoặc. Đoạn thân kiến và biên kiến. Biên kiến là đối lập, không đối lập với người, không đối lập với sự, không đối lập với tất cả dạng vật, không có ý niệm đối lập là phá biên kiến. Sau đó phá kiến thủ kiến, phá giới thủ kiến. Hai loại này chúng ta thường gọi là thành kiến. Người bây giờ gọi là quan niệm chủ quan. Tôi cho rằng như thế, như thế. Thành kiến về nhân, Phật Pháp gọi là giới thủ kiến. Thành kiến về quả gọi là kiến thủ kiến. Không có thành kiến nghĩa là không có ý kiến. Không có ý kiến mới có thể tùy duyên, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, mới có chân trí tuệ. Nếu có thành kiến, thành kiến là phiền não, là chấp trước. Chấp trước một cách kiên cố. Sau cùng còn có một điều, phàm những gì trái với tự tánh gọi là tà kiến. Đoạn tận tất cả năm loại kiến dạy sai lầm này mới vào cửa Phật. Tiểu thừa chứng quả Tu Đà Hoàng, đại thừa trong kinh Hoa Nghiêm thập tính vị Bồ Tát, ta là Bồ Tát sư tính, lớp một tiểu học. Chúng ta thường gọi là tiểu tiểu thánh, tiểu tiểu thánh cũng rất khó được. Tuy họ chưa lìa luân hồi lục đạo, nhưng tuyệt đối không đọa vào ba đường ác. Vì sao vậy? Vì họ chứng được bất thoái đầu tiên là vị bất thoái. Địa vị của họ không thoái chuyển. Họ chỉ ngày ngày nâng cao địa vị, không còn bị thoái về sau. Đây mới gọi là thánh nhân, gọi là dòng thánh. Tiểu thừa sơ quả trở lên, đại thừa sơ tín vị Bồ Tát. Đích thực là như thế, không sai chút nào. Trong Phật Pháp có hai hạng người rất dễ thành tựu, là thượng trí và hạ ngu. Hàng thượng thượng căn, nghe một biết mười. Là ai? Đại sư Huệ Năng thời nhà Đường là hàng thượng thượng căn, không được học hành. Ngài vừa nghe liền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, lập tức siêu diệt 41 quả vị Bồ Tát. Sau khi khai ngộ, Ngài thông đạt tất cả, không có gì không biết. Tất cả kinh điển Đức Phật nói trong suốt 49 năm, chỉ cần đọc cho Ngài nghe, Ngài liền giảng giải cho ta nghe. Có thể đem những chướng ngại của người học bộ kinh này giúp họ phá mê khai ngộ, giúp họ chứng quả. Đại sư Thiện Đạo nói rất có lý. Chúng ta không được tự xem thường mình. Chúng ta có thể thành Phật ngay trong đời này hay không? Thành Pháp Thân Bồ Tát ngay trong đời này hay không? Đại sư Thiện Đạo nói được. Nhưng có một điều kiện là do gặp nhân duyên không giống nhau. Xem ta gặp duyên gì? Nếu gặp thượng thượng duyên, ta sẽ có thượng thượng thành tựu. Gặp nhân duyên khác nhau. Điều này nói rất hay. Phàm phu giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, có thể đạt được Hoa Khai Kiến Phật. Vừa giảng sanh là Hoa Khai Kiến Phật. Đó là địa vị gì? Là Hoa Nghiêm Viên Giáo sơ trụ trở lên. Nghĩa là nói, trong đời này ta có thể đạt được cảnh giới giống như Ngài Huệ Năng vậy. Gặp duyên. Nhưng họ dùng là tịnh độ. Sự thù thắng của tịnh độ không ai có thể nói ra được. Cho nên đây là pháp môn khó tin. Cư sĩ Hoàng Niệm Lão là người bạn đạo rất tốt với chúng tôi. Ông là Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông. Khi hai chúng tôi gặp nhau, ông nói với tôi, từ khi thành lập nước Nhân dân Cộng hòa đến nay, ông tu Mật Tông. Tu Mật Tông thành tựu chỉ có 6 người. nương vào mật pháp thành tựu, nương vào tịnh độ thành tựu, tuyệt đối không chỉ 6 vạn người. Điều này nói rõ ràng tất cả. Thầy của ông cư sĩ Hạ Liên Cư là Bồ Tát tái sanh. Đã truyền pháp này cho ông. Chúng ta đã gặp được nhân duyên thù thắng này. Nhưng ngày nay chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng. Tuy là Phật Bồ Tát truyền pháp cũng rất khó được lợi ích. Nguyên nhân là gì? Vì nghiệp lực của mình quá nặng. Nghiệp chướng nghiêm trọng nhất là gì? Là bất kính, tức là bất hiếu, bất kính. Vấn đề này hiện nay phổ biến khắp thế giới. Không ai dạy. Bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng. Điều đầu tiên của tịnh nghiệp tam phước nói hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Không phải thầy muốn ta kính trọng thầy giáo đó, không phải thầy giáo tốt. Không phải thầy muốn ta kính. Kính là tánh đức của mình. Tánh đức của ta hiển lộ ra, nó tự nhiên vốn là như thiệt. Không những ta phải kính thầy mà phải kính tất cả mọi người. Quý vị xem sách của Nho giáo, Mở Lễ ký ra câu đầu tiên nói, Khúc Lễ viết vô bất kính. Tất cả đều phải cung kính. Đối với côn trùng kiến gián cũng phải cung kính. Chúng ta phải chấp tay xưng Bồ Tát. Cỏ cây hoa lá sơn hà đại địa đều cùng kính hết. Giáo hoàng của Thiên Chúa giáo mỗi lần đến nơi trước đây chưa từng đến, ông nằm xuống đất để hôn đại địa, chỉ kính đối với đại địa, không có gì không cùng kính. Ông đã thể hiện ra điều này. Thành kính chính là cửa vào Phật. Ngày nay chúng ta không kính trọng kinh giáo, không để trong mắt. Phật Bồ Tát đến nói ta cũng nghe không hiểu. Hiểu được gì chỉ là vỏ bên ngoài, là thường thức, không có tâm cung kính. Hiện nay là hiện tượng phổ biến khắp thế giới. Vì vậy địa cầu mới có thiên tai lớn. Nguyên nhân là như vậy. Các bậc cổ thánh tiên hiền thế xuất thế gian dạy những gì? Không dạy gì khác ngoài dạy một chữ thành, một chữ kinh. Đây là sự thật hoàn toàn chính xác. Tôi ở Đài Trung học giảng sư, học kinh điển. Đến Đài Trung vốn là muốn nghe kinh, học Phật pháp, không dám phát tâm học giảng kinh. Đây là sự nghiệp của thánh hiền nhân, chúng tôi không dám khởi ý niệm này. Thầy giáo khuyên tôi, hôm nay lớp giảng sư có tiết học, lớp giảng sư thầy Lý mở có hơn 20 học viên, đều là học giảng kinh. Một tuần chỉ có một tiết, 3 tiếng đồng hồ. Không phải ngày nào cũng học, thầy không có nhiều thời gian. Cho nên một năm chỉ học khoảng hơn 40 tiết, khoảng 45 tiết. Còn những ngày lễ Tết cũng mất rất nhiều thời gian. Trên thực tế một năm chỉ học khoảng 45 tiết. Một tiết khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tôi đến Đài Trung thân cận thầy, lớp học đó mới mở 1 tháng, cho nên tôi chỉ thiếu 4 tiết đầu tiên không nghe được. Tiết học thứ 5 thầy muốn tôi tham dự. Thầy nói em cứ đến xem thử. Tôi đồng ý. Tôi đến ngồi ở sau cùng dự thính. Sau khi học xong tiết học đó, tôi nói với thầy em cũng muốn tham gia. Ban đầu rất lo sợ, không có lòng tự tin. Không ngờ thì những học viên trong lớp, có thể nói một nửa trình độ không bằng tôi, họ đều có thể học, sao tôi không thể? Trong này người động viên chúng tôi lớn nhất là cư sĩ Lâm Kháng Trị. Bà đã 60 tuổi, tốt nghiệp tiểu học, cũng tham gia lớp học này. Chúng tôi mới 30 tuổi, tuổi tác bằng nửa bà. Tôi mới 30 tuổi, tốt nghiệp cấp 2. Bà 60 tuổi, tốt nghiệp tiểu học, đều có gan tham gia lớp học này. Bà nói rất hay, pháp duyên thù thắng. Điều này động viên rất lớn cho chúng tôi. Giống như cổ nhân nói, thiên hạ không có việc gì khó, chỉ sợ người quá tâm. Hình ảnh cư sĩ Lâm Kháng Trị là niềm khích lệ rất lớn cho tôi. Thấy bà như thế, tôi không còn gì để nói. Cho nên mới chính thức xin thầy tham gia lớp học này. Tôi là học sinh ghi danh sau cùng trong lớp học này. Thầy chiếu theo báo danh trước sau, tôi sắp sau cùng. Nhưng trong lớp, tâm cung kính của tôi đối với Phật Pháp, đối với thầy hơn hẳn họ. Cho nên thành tích cũng hơn mọi người. Điều này không phải là ta đọc nhiều hay học nhiều, không liên quan đến điều này. Chân thành cung kính liên quan rất lớn đến điều này. Đây là nói đến căn. Căn nói ở đây chúng ta không thể không biết. Bên dưới Đại sư La Thập nói, thiện tâm chiên cố. Có thiện tâm nhất định có lời nói thiện, nhất định có hành vi thiện. Vì thế thiện tâm bao gồm cả thân khẩu ý. Sâu không thể bạc trừ, đây là căn. Căn này có nhân trong đời quá khứ, gọi là túc căn, nhưng có quan hệ rất lớn đối với đời này. Đời này, đời này phải bồi dưỡng từ nhỏ. Bồi dưỡng điều gì? Dưỡng hiếu tâm, dưỡng hiếu thuận cha mẹ, tôn kính trưởng bối. Điều này nuôi dưỡng từ nhỏ. Đời trước có túc căn, đời này phải bồi dưỡng từ nhỏ. Như vậy căn này quả thật sâu không thể bạc trừ. Trước thiện căn này của tôi cũng là bồi dưỡng như thế. Chúng tôi sanh trưởng ở nông thôn, 10 tuổi mới xa rời nông thôn đến thành thị. Căn này đều là dưỡng thành lúc ở nông thôn. Người nông thôn ít đọc sách, nhưng tâm địa đều rất lương thiện thuần hậu. Điều này người thành phố thua xa. Người thành phố được học hành thông minh khéo léo. Nhưng chúng ta nói đến thiện căn thì sự thuần hậu của họ thua xa người nông thôn. Từ nhỏ chúng tôi không dám trái lệnh cha mẹ, không dám không tôn trọng người lớn. Từ nhỏ đã tiếp thu quản giáo nghiêm khắc này. Khi chúng tôi còn nhỏ, ra bên ngoài chơi đùa làm sai chuyện gì, không chỉ cha mẹ trách phạt, cha mẹ không có đó thì người đi đường, người đi qua đó nhìn thấy đều có thể la mắng chúng tôi. Trẻ con chúng tôi đều rất cung kính ngoan ngoãn nghe lời. Cha mẹ thấy thì đến cảm ơn. xin lỗi người qua đường. Từ đây quý vị có thể tưởng tượng được nếp sống trong xã hội thời đó. Hiện nay trẻ con như thế nào không nghe lời cha mẹ dạy. Người ngoài càng không cần nói. Không những không tiếp thu, chúng còn phản kháng. Trong tình hình hiện nay dám dạy chăng? Không dám dạy. Thầy giáo không dám dạy học sinh. Vì sao vậy? Vì không muốn kết oán thù với học sinh. Chúng không muốn tiếp thu thì thôi, ta hà tất tự tìm phiền phức. Điều này thầy Lý nói với tôi. Lớp học kinh của chúng tôi có hai học viên, thầy rất khách sáo với họ. Chúng tôi đều cảm thấy rất kỳ lạ. Không biết vì sao thầy giáo khách sáo với hai người này, nhưng cũng không hề hỏi thầy. Tuy vậy, đối với những người nỗ lực học tập, thầy có đánh quá mắng. Đối với hai người này lại rất khách sáo. Chúng tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Một hôm thầy gọi tôi đến phòng nói với tôi, hai người đó là đến nghe giảng, không phải đến học. Nếu nói lỗi của họ, mặt liền đỏ lên. Người như vậy không nên nói. Nói là kết oan. Lúc này tôi mới hiểu ý thầy. Cho nên chúng tôi mới thật sự hiểu. Cổ nhân nói một phần cung kính dạy một phần, hai phần cung kính dạy hai phần, mười phần cung kính dạy mười phần. Không cung kính không thể dạy. Thầy thấy tâm cung kính của chúng ta, biết ta có thể tiếp thu bao nhiêu thì dạy ta bấy nhiêu. Vậy nhiều ta không tiếp thu hết, trôi mất. Còn như vậy ít thì có lỗi với quý vị. Đây gọi là khí cơ. Quán cơ bằng cách nào? Hoàn toàn xem cách xử sự đối nhân tiếp vật. Quý vị có mấy phần tâm cùng kính? Khi tôi học triết học với thầy Phương, tôi chỉ biết thầy là một giáo thọ rất nổi tiếng, là người cùng quê, đồng hương của tôi. Ông là hậu duệ của phái Đồng Thành. Quê nhà chúng tôi thuộc phái Đồng Thành, cách Đồng Thành 25 cây số, rất gần, nên nhận đồng hương với thầy. Muốn đến dự thính giờ học của thầy, liền viết một lá thư và một bài văn gửi cho thầy xem. Thầy trả lời thư, hẹn tôi đến nhà gặp thầy. Hôm gặp mặt đã quyết định không để tôi đến trường dự thính. Chủ nhật hàng tuần dạy cho tôi 2 tiếng đồng hồ ở nhà thầy, dạy 1 tiết học 2 tiếng. Tôi học triết học với thầy bằng cách này. Nơi chiếc bàn tròn trong phòng khách nhỏ ở nhà thầy, một thầy một trò, chúng tôi đã học dự thi. Chúng tôi vốn không hề quen biết. Sau đó suy nghĩ đây là nguyên nhân gì? Là nhờ sự cung kính. Tôi viết cho thầy lá thư bằng chữ Khải rất quy củ, và một bài văn hơn 2000 chữ, viết bằng bút lông rất nghiêm chỉnh. Không có chữ nào viết lắm. Tôi nghĩ chắc đó là nguyên nhân. Thầy dạy học nhiều năm như thế, có thể chưa thấy học sinh nào cung kính như vậy. Cho nên đặc biệt dành thời gian để dạy tôi. Mãi đến lúc thầy qua đời, năm 1977, tôi giảng kinh ở Hồng Kông. Tôi nhận được tin tức thầy đã qua đời, Ba ngày sau tôi giảng kinh ở đây xong, liền trở về Đài Loan tham dự lễ truy điệu thầy. Trong lễ truy điệu nghe Tần Lý Nghi báo cáo, tôi mới biết ông là thầy của Tượng Giới. Nếu tôi biết sớm điều này chắc không dám đến gần, không dám thân cận thầy. Tôi theo học với thầy hơn 20 năm chưa từng nghe thầy nói điều này. Gặp mặt không phải dạy học thì cũng nói đến những điều trong cuộc sống hàng ngày. Cựu Tổng thống và Tưởng Kim Quốc đều là học trò của thầy. Quý vị sẽ hiểu thành kính quan trọng biết bao. Tôi gặp được ba người thầy, họ đều đặc biệt dạy tôi. Đại sư Chương Gia cũng vậy. Tôi học Phật với Đại sư Chương Gia. Đây là một trong tứ đại lạc ma của Tạng truyền, đều là học trò của Đại sư Tibetan. Tây Tạng có hai vị là Đạt Lai và Ban Thiện. Mông Cổ có hai vị là Chương Gia và Triết Bồ Tôn Đăng Bà. Bốn vị lạc ma này chỉ có một mình Chương Gia ở Bắc Kinh, là thân phận quốc sư. Các đế vương thời nhà Thanh đều học theo ông. Bất kỳ vấn đề gì cũng đến thỉnh giáo. Đại sư Chương Gia cũng dạy tôi như thế. Một tuần hai tiếng, chủ nhật hàng tuần đều đến chỗ đại sư. Tôi học với ông 3 năm. Ông còn là người đặt nền tảng Phật Pháp cho tôi. Tôi xuất gia là ông mệnh lệnh. Ông dạy tôi xuất gia, dạy tôi học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi chính thức tiếp xúc Phật Pháp, xem cuốn sách đầu tiên là Đại sư Chương Gia đưa, Truyện Ký Đức Phật Thích Ca, Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chỉ trong Đại Tạng Kinh. Ông nói với tôi, học Phật trước tiên phải nhận thức về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, học tập theo Ngài. Nếu không biết về Ngài, ta rất dễ đi sai đường, đi lệch lạc. Chúng ta thường nói là đi đường vòng. Bởi vậy tôi mới biết được Đức Phật vốn là một dương tử, thiếu niên, đa tài đa nghệ, lại hiếu học. 19 tuổi rời xa cung vàng điện ngọc để đi tham học tất cả cao nhân của các tôn giáo và học thuật của Ấn Độ đều định thân cận. Đúng là quảng học đa dạng. Vì sao chúng tôi thâm nhập kinh tạng mới biết Thích Ca Mâu Ni Phật làm gương cho chúng ta thấy? Cho ai thấy? Cho phần tử tri thức đương thời thấy. Ngài chuyên để cho hạng người này thấy. Không phải quý vị quảng học đa văn ư? Tôi cũng quảng học đa văn. Quý vị thấy tôi đã thành tựu như thế nào? Thành tựu ra sao? Đến sau cùng, Ngài ngồi dưới cội bồ đề, dưới cây tất bát lạc. Vì sao gọi là cây bồ đề? Ngài buông bỏ tất cả những gì đã học trong suốt 12 năm. 19 tuổi bắt đầu học cho đến 30 tuổi, buông bỏ hết thảy những gì học được suốt 12 năm qua. Những thứ này là gì? Là sở tri chướng. Quý vị học nhiều thứ như thế là sở tri chướng. Buông bỏ phiền não, buông bỏ sở tri chướng, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiên tánh. Những điều đã học được không thể không buông bỏ. Tôi vừa mới nói với quý vị, các nhà khoa học rất đáng nể. Họ dùng kỹ thuật máy móc của khoa học quan sát được biên nguyên của vũ trụ, quan sát được lượng tử. Lượng tử trong kinh Phật gọi là cực di chi di. Nếu họ không buông bỏ thành tựu này thì không thể kiên tánh. Đó gọi là sở tri chướng, chướng ngại tâm minh tâm kiên tánh. Buông bỏ những thứ này họ liền thành Phật. Họ đoạn phiền não chướng từ lâu. Sở tri chướng khó đoạn. Bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Không phải học nhiều thứ thì biết tất cả. Không phải. Lúc Khổng Phu Tử còn tại thế, có người nói với ông có trí tuệ như thế, nhất định ông học rất nhiều thứ, đọc rất nhiều sách. Khổng Tử nói không có. Tôi không học nhiều cũng không đọc nhiều. Ngô đạo nhất dĩ quán chi. Nhất ở đây nghĩa là gì? Phật Pháp gọi là nhất tâm. Trong Kinh Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn. Trên thực tế chính là thành thiện. Chân thành cung kính. Người ta hỏi gì đều do trí tuệ trong tự tánh ứng đối. Không phải học được. Tất cả pháp thế gian suốt thế gian đều do tự tánh biến hiện ra. Khi đã kiến tánh có điều gì không biết? Có điều gì không thấu triệt? Kiến tánh là minh bạch hoàn toàn. Nhất dĩ quán chi. Nhất tâm quan trọng biết bao. Vì thế khi học tập, ta chỉ nên học một bộ kinh nhất môn thâm nhập. Đó là phương pháp. Chỉ có nhất mới tương ưng với nhất tâm. Quá nhiều không tương ưng với nhất tâm. Quá nhiều biến thành tri thức. Một môn trở thành trí tuệ. Không giống nhau. Đức Phật mở ra 84,000 pháp môn, không phải dạy ta học hết. Như vậy thì học đến ngu người. Học như vậy là sai. Không hiểu nghĩa chân thực của Như Lai. 84,000 pháp môn là nói thế gian có 84,000 căn tánh khác nhau. Nghĩa là như thế. Mỗi người mắc bệnh khác nhau. Tùy bệnh cho thuốc, thuốc đến bệnh trừ, bệnh lành ngay. Bệnh mỗi người không giống nhau, phương thuốc sao giống nhau được? Đây gọi là 84,000 pháp môn. 84,000 pháp môn nếu muốn lành bệnh chỉ có thể dùng một loại thuốc là trị lành. Nếu dùng nhiều loại thuốc đã mất mạng từ lâu, chết vì trúng độc. Phật Pháp cũng là độc dược. Cần phải biết điều này. Học Phật nếu học sai pháp môn chính là độc dược, đoạn mất pháp thân huệ mạng của mình. Phải biết điều này. Như trong tiệm thuốc vậy, thuốc đều là thuốc tốt, nhưng nếu uống hết thì chết là điều đương nhiên. Quý vị đến tiệm thuốc bán, tùy tiện mua 30-40 loại về uống, thử xem có còn mạng chăng. Bởi vậy bác sĩ cho thuốc, ta bệnh gì nên dùng thuốc ra sao, không được dùng sai. Phân lượng phải thích hợp, không được ít cũng không được nhiều. Chúng ta có thưởng thức này, Phật Pháp cũng như thế, là pháp dược. Đối trị tập khí phiền não của chúng ta. Kim Kim Cang nói rất hay, pháp môn bình đẳng không có cao thấp. Những lời này đều là trước đây Đại sư Chương Gia nói với tôi, không được coi nhẹ bất kỳ pháp môn nào. Chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử, pháp môn tu học của 53 vị thiện tri thức đều khác nhau. Thiện tài đối đãi bằng tâm như thế nào? Tâm chân thành cung kính. Pháp môn nào cũng nghe, nhưng không phải pháp môn nào cũng học. Pháp môn nào cũng nghe nghĩa là sao? Pháp môn nào ta cũng biết. Thiện tài học pháp môn gì? Pháp môn niệm Phật. Quý vị thấy ngài học với người thứ nhất, người đầu tiên, người xưa gọi là vào trước làm chủ. Người Ấn Độ cũng như vậy, vào trước làm chủ. Vị thiện tri thức đầu tiên là tỳ kheo Cát Tường Vân. Bát Thập Hoa Nghiêm gọi là tỳ kheo Đức Vân. tu Ban Châu Tam Muội, chuyên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tỳ kheo Kiết Tường Dân nói pháp cho Ngài, nói về 21 loại pháp môn niệm Phật. Triển khai 21 loại pháp môn niệm Phật này chính là 84,000 pháp môn. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói, một là tất cả, tất cả tức là một. Chủ bạn viên dung. Đối với pháp môn niệm Phật mà nói, niệm Phật là chủ, 84,000 pháp môn là bạn. Thiền tông thiền là chủ, pháp môn tịnh độ là bạn. Cho nên chủ không có độc nhất. Một trong hai, bất kỳ pháp môn nào đều có thể làm chủ, ngoài ra đều là bạn. Chủ bạn là bình đẳng. Như khai hội vậy, chủ tịch chỉ có một, không phải là nhất định người nào đó làm chủ tịch, thay đổi thường xuyên và thay đổi bất kỳ lúc nào. Mỗi người đều là chủ, mỗi người đều là bạn. Đây là sự vi diệu tổ cùng của Phật Pháp Đại Thừa. Viên dung tự tại, viên dung vô ngại. Không thể không biết những đạo lý này. Nếu học, chúng ta phải nỗ lực dung bồi thiện căn. Không tu từ thiện căn, cho dù dùng nhiều thời gian, nhiều tinh thần, cũng không có hiệu quả. Chúng tôi học Phật bao nhiêu năm nay, đi khắp các quốc gia trên thế giới, thấy những người học Phật tại gia không thực hành thập thiện nghiệp đạo, không có thiện căn. Người xuất gia không thực hành sa di luật nghi. Quý vị hỏi, vì sao ngày nay Phật giáo suy yếu như vậy? Nguyên nhân là không có nền tảng. Giống như cây cối vậy, rễ bị hư hoại rồi. Tuy cây vẫn còn, nhưng có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, vì gốc không vững chắc. Phải làm sao đây? Những năm gần đây, tôi luôn đi khắp nơi khuyến khích, hy vọng mọi người quan trọng nền tảng. Tuyệt đối đừng phân biệt Đệ Tử Quy là của Nho giáo, tôi học nó làm gì. Cả Bướng Thiên là của Đạo giáo, như vậy là sai lầm. Giáo lý Đại Thừa không có ta và người, có ta có người là có đối lập. Đối lập biên kiên, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Chúng ta tu tịnh độ, nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của tịnh độ là tịnh nghiệp tam phước trong Quán Kinh nói. Câu đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ. Câu thứ hai là phụng sự sư trưởng. Làm thế nào để thực hành hai câu này? Trong kinh điển Tiểu Thừa nói rất nhiều, phân lượng rất nhiều, ta có thời gian để xem chăng? Nho giáo đã quy nạp vấn đề này 113 điều, chính là nền tảng của Phật giáo. Đệ Tử Quy chính là thực hành hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Quý vị có thể không học ư? Từ tâm bất sanh, thực hành ở Cảm Ứng Thiên của Đạo giáo. Trong Cảm Ứng Thiên nói hơn 190 vấn đề về quả báo thiện ác, giáo dục nhân quả. Đệ tử quy là giáo dục luân lý đạo đức. Có nền tảng này, thập thiện nghiệp đạo ở sau sẽ thiết thực hơn. Tiếp tục tu thập thiện nghiệp. Nếu không có nền tảng của nho và đạo, không thể học được thập thiện nghiệp. Học như thế nào? Học tiểu thừa được, triển khai thập thiện nghiệp là 3.000 oai nghi. Đại thừa triển khai là 8.000-4.000 tế hạnh. Sau đó ta thử nghĩ lại, triển khai đệ tử quy phải chăng là 8.000-4.000 tế hạnh? Đúng vậy. Triển khai thái thượng cảm ứng thiền là 3.000 oai nghi ư? Đúng vậy. Trong Phật Pháp, một là tất cả là một. Không nói một tức là cả, ngoại trừ nho và đạo giáo. Không nói như vậy. Không những không nói như vậy mà hết thảy tôn giáo của thế gian đều không bài xích. Vậy mới đúng. Tất cả Pháp không lìa tự tánh. Cơ Đốc giáo có lìa tự tánh chăng? Không có. Thiên Chúa giáo cũng không lìa tự tánh. Phật không lìa tự tánh, ma cũng không lìa tự tánh. Trong giáo lý Đại Thừa không có Phật cũng không có ma. Giác ngộ tức là Phật, mê chính là ma. Phật và ma là ai? Ở đâu? Ở trong tâm ta. Tâm ta nhất niệm giác là Phật xuất thế. Nhất niệm mê, ma liền đến. Chúng ta học Phật muốn thành tựu ngay trong đời này, muốn giảng sanh ngay trong đời này, ta không thể không có nền tảng. Tuyệt đối không được lơ là nền tảng giáo dục. Chúng ta xem tiếp bên dưới. Thiện có thể sanh diệu quả, sanh dư thiện nên gọi là căn. Thiện có thể sanh diệu quả. Diệu quả tức là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc quần tịnh thuần thiện, tâm hiện thực biến. Nó xuất hiện như thế. Nếu tâm ta bất thiện, hành vi bất thiện, làm sao đến đó được? Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này chính là Phật A-di-đà phương tiện tiếp dẫn lục đạo chúng sanh trong tất cả cõi nước chư Phật khắp biến pháp giới hư không giới. Phật dùng kinh này để dẫn dắt. Chúng ta học kinh này phải suy nghĩ tường tận. Trong kinh này nói điều gì ta làm được, điều gì chưa làm được. Kinh văn nào tương ứng với tâm hành chúng ta, kinh văn nào không tương ứng. Tương ứng thì duy trì, không tương ứng thì phải thay đổi. Đây gọi là tu hành chân chánh. Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, cổ nhân chế diệu chúng ta. Hét khan cổ họng chỉ uổng công. Phải biết rằng miệng niệm Di Đà, tâm là Di Đà, tâm phải thiện mới được. Trong tâm không có Phật Di Đà, miệng niệm Di Đà cũng vô ích. Không thể không biết điều này. Tuy nói pháp môn này giảng người tu, giảng người giảng sanh, không sai. Đại sư Thiện Đạo nói như thế. Lúc tôi ở Đài Trung, thầy Lý nói với tôi, thầy không nói ai khác mà nói liên xã ở Đài Trung, liên hữu của chúng ta. Liên hữu rất nhiều, nhưng thực sự giảng sanh chỉ 2-3 phần dài. Trong liên hữu, một giảng người niệm Phật chỉ có 2-3 người giảng sanh. Nguyên nhân là gì? Thiện căn rất quan trọng. Có thiện căn không ai không giảng sanh. không có thiện căn thì trong đời này chỉ trồng hạt giống vào A Lại Gia Thức. Có lợi, không phải không có lợi, nhưng đời này không thể giảng sanh, vẫn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi. Phải hiểu đạo lý này. Họ có thể sanh diệu quả, có thể sanh dư thiện. Nghĩa là tất cả thiện pháp thế xuất thế gian đều từ thiện căn sanh ra. Quý vị xem thiện căn quan trọng biết bao. Có thể không tu ư? Trong giáo lý Đại Thừa nói về ba thiện căn: không tham, không sân, không si. Ý này rất thâm sâu. Không những không tham pháp thế gian, cũng không tham pháp xuất thế gian, là muốn ta đoạn căn bất thiện, không phải bắt ta đổi đối tượng. Đổi đối tượng là sai. Nói cho quý vị biết, Phật không có pháp. Phật pháp là giả, không phải thật. Tất cả pháp Phật nói gọi là pháp phương tiện. Chân thật thì sao? Chân thật không nói ra được, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, đó là chân thật. Nhưng thứ không thật này có thể dẫn dắt ta đến chân thật. Cho nên cái giả này cũng rất hữu ích. Khi hiểu được cái giả này liền buông bỏ nó, chân thật lập tức hiện ra. Không buông bỏ được thì sao? Không buông được thì vĩnh viễn là giả. Không phải Kinh Kim Cang nói qua sông ư, gọi là phiệt dụ giả. Chúng ta nói phiệt, người ta nghe không hiểu, là thuyền đó, qua sông bằng thuyền. Qua sông bằng thuyền, thuyền chính là Phật Pháp, công cụ. Đến nơi ta phải lên bờ, cứ ở trên thuyền không nỡ bỏ nó. Như vậy mãi mãi không lên bờ được. Đến được bờ, thuyền không cần nữa. Pháp còn phải bỏ, xả bỏ, huống gì phi pháp. Như vậy mới có thể lên bờ được. Bởi thì Phật Pháp sao có thể chấp trước? Phật Pháp sao có thể chiếm hữu không thể? Tôi từng gặp người đối với Phật Pháp rất chấp trước. Chấp trước điều gì? Chấp trước kinh sách. Cất giữ kinh sách như của bằng. Phòng sách của ông ta không phải ai cũng được vào. Khi tôi đến thăm, ông ta mới mở ra cho tôi xem. Cất giữ bản gỗ rất quý. Bản thời nhà Đường, bản thời nhà Tống, bản quý. Sau khi vị này chết đi về đâu, quý vị có biết chăng? Làm sâu mọt trong sạch. Ông tham ái số sạch đó không buông bỏ được. Sau khi chết đầu thai làm con mọt trong sạch, quý vị nói có đáng sợ chăng? Còn có người thích tượng Phật. Ngày xưa tượng Phật điêu khắc bằng gỗ, đều dùng chất liệu gỗ tốt, rồi dát vàng lên tượng Phật. Tượng Phật bị chuột gặm hư, chuột làm tổ trong tượng Phật. Người sưu tầm tượng Phật, người yêu thích tượng Phật, sau khi chết biến thành chuột trong bụng tượng Phật. Có người đầu thai vào quái nào? Ai quyết định là sự yêu thích của chính mình? Chính là sự chấp trước kiên cố của chính mình. Họ đầu thai vào đó. Bởi vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất cao siêu. Khi Ngài còn tại thì không kiến lập đạo tràng, cũng không thờ tượng Phật. Mỗi ngày ngủ dưới gốc cây. Nên nhờ mỗi gốc cây chỉ được ngủ một đêm. Ngày thứ hai họ dọn đến nơi khác. Sợ ta tham luyến gốc cây này. Tham luyến gốc cây này rất phiền phức. Sau khi chết, dưới gốc cây này có kiến, chính là họ biến thành. Thứ này rất đáng ghét. Đức Phật làm tấm gương tốt cho chúng ta, phải hiểu dụng ý của Ngài, hiểu khổ tâm của Ngài. Từ chỗ này ta lãnh hội được từ bi vô tận của Phật. Yêu thương đối với thế nhân, thị hiện đối với thế nhân chu đáo vô cùng. Tôi theo Chương Gia Đại Sư 3 năm, Thầy thường căn dặn phải học Phật, phải học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy mới đúng. Ngài đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Tuyên thuyết kinh điển về tịnh độ cho chúng ta. Ngày nay chúng ta gặp được bản hội tập hoàn mỹ nhất mà mấy ngàn năm chúng ta muốn đạt được, cuối cùng đã hoàn thành trong tay cư sĩ Hạ Liên Tư. Có thể nói chúng ta là người đầu tiên đạt được. Không hề đơn giản, đây là Phật Bồ Tát sắp xếp. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là đệ tử truyền pháp của Hạ Liên Tư. Cũng chỉ có một mình ông. Chúng tôi có duyên gặp được. Có duyên thịnh giao. Ông lớn hơn tôi khoảng 10 tuổi. Tôi dùng tưởng rằng ông không còn trẻ, không ngờ khi gặp mặt ông không già lắm. Lớn hơn tôi 10 tuổi. Thầy Lý hơn tôi 39 tuổi. Hơn tôi 30 tuổi là thuộc hạng tổ phụ. Điều đầu tiên tôi vốn tưởng rằng cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tuổi xấp xỉ với thầy Lý, rốt cuộc nhỏ hơn rất nhiều, khi gặp mặt mới biết. Bởi vậy năng sanh dư thiện. Bên dưới là nói cụ thể với chúng ta, diệu quả là gì? Đều được sức kiên cố của Kim Cang Na La Diêm Thân. Đây là diệu quả. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là Kim Cương Na La Diêm Thân. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp như ở trước đã học. Tuyệt đối không chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thiện căn có thể sanh diệu quả. Cho nên ta nhất định phải hiểu, chúng ta ở thế gian này thọ mạng không dài, phải siêng năng nỗ lực tu thiện căn. Đến thế giới Cực Lạc là thiện quả trang nghiêm. Nếu ta thật sự tu là nắm chắc chuyện giảng sanh. Rất nhiều người không chắc chắn chuyện giảng sanh, cầu điều này giúp, cầu điều kia giúp đều không chắc chắn. Cầu chính mình đáng tin nhất. Cầu chính mình việc gì? Khi giảng sanh tự tại, biết trước giờ chết, không sanh bệnh. Đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh. Người giảng kinh giảng sanh trên buộc giảng. Giảng kinh xong cáo từ mọi người, tôi phải đi đây, tự tại biết bao. Cầu chính mình mới là đáng tin cậy nhất. Giữa người khác không đáng tin. Trong kinh Đức Phật thường nói, cha con lên núi mỗi người tự nỗ lực, không ai giúp được ai. Đây là lời nói thật. Nhưng niệm Phật lâm chung là nhân duyên. Khi gặp chúng ta kết duyên với họ, giúp họ một tay, họ có thiện căn chắc chắn giảng sanh. Nếu không có thiện căn cũng trồng được thiện căn. đời này không thể thành tựu, đời sau kiếp sau gặp được tịnh độ họ sẽ thành tựu. Tất cả đều là diệt tu. Đây là nguyện thứ 32. Bên dưới là Hoàng Niệm Lão giải thích cho chúng ta. Trích dẫn của Pháp Sư Cảnh Hưng, gọi là nguyện thân được kiên cố. Kim Cang tiếng Phạn là Bạc Chiếc La, hoặc là nói Bạc Chiếc La. Đây là dịch âm không giống nhau, nghĩa gần nhau. Đây là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là Kim Cang. Trong quyển thứ 5 của Tam Tạng Pháp Số nói, trong kim cứng nhất, cho nên gọi là Kim Cang. Kim là kim loại, không phải chỉ vàng, là kim loại, là vật cứng nhất trong kim loại. Cang là cứng, cứng nhất gọi là kim cang. Quyển 41 của Đại Tạng Pháp Số nói, tiếng Phạn là Bạc Chiết La, tiếng Hoa gọi là Kim Cang. Bảo này xuất phát từ trong kim thuộc, màu sắc như tử anh, tôi luyện nhiều lần cũng không hư. Cứng và sắc vô cùng, có thể cắt ngọc, là vật hy hữu của thế gian, cho nên gọi là bảo. Trong Hoạt Đường nói tức đá kim cương, thường gọi là tán thạch. Đây là những kim cang tán thạch, độ cứng lớn nhất. Đây là một loại trong bảo thạch. Hiện nay là thứ trị giá cao nhất trong loại châu bảo. Nó rất cứng, cho nên thông thường dùng để cắt thủy tinh, cắt ngọc. Nó dùng làm công cụ. Từ điểm này khiến ta lãnh hội được, ở thế giới cực lạc, thân thể chúng ta đạt được là thân kim cang bất hoại. Đây là nói thể chất. Tướng hảo càng tốt đẹp không thể tả được. Vô lượng quang, vô lượng thọ. Đây là thân thể thật sự của chúng ta. Kim cang bất hoại thân. Thân thể này của chúng ta rất yếu đuối. Thân này từ đâu mà có? Từ phiền não vọng tưởng. Ở thế giới cực lạc, thân tướng ta đạt được không phải từ vọng tưởng, mà từ trong thanh tịnh bình đẳng giác hiển lộ ra. Đồng thời được 48 nguyện của Phật A-di-đà gia trì, thù thắng vô cùng. Mười phương thế giới không thể tìm thấy. Chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, lòng cảm ơn đối với Phật A-di-đà tự nhiên sanh khởi. Mới thật sự lãnh hội được từ bi của Phật A-di-đà đạt đến tổ cùng. Cổ nhân nói chỉ ư chí thiện, bốn chữ này dùng ở thế giới Tây Phương cực lạc rất thích hợp. Dùng ở nơi khác là lời tán thán. chưa chắc là sự thật. Mọi sự vật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều có thể nói là chỉ ư chí thiện, thiện đến tổ cùng, đến cứu cánh viên mãn. Lại Kim Cang là tên gọi tắt của chày Kim Cang. Chày Kim Cang là binh khí, vũ khí, những thứ tay thần Kim Cang nắm. Kinh Đại Nhật, Kinh Đại Nhật là kinh điển căn bản của Mật Tông. Trong này có giải thích Phạt Chiết La, tức là chày Kim Cang, vốn là binh khí của Ấn Độ. Mật Tông lấy nó làm tượng trưng trí tuệ sắc bén. Câu này rất quan trọng. Trong Phật Pháp nhất định phải hiểu ý nghĩa biểu trưng của nó. Biểu trưng điều gì? Biểu trưng cho trí tuệ. Trí tuệ giống như chày Kim Cang vậy, có thể phá tất cả binh khí, tất cả binh khí không thể phá hoại chày Kim Cang. Đây là biểu thị điều gì? Tự tánh đầy đủ trí tuệ bát nhã, có thể đoạn tất cả phiền não của thế xuất thế gian. Thế gian này có phiền não, xuất thế gian nào có phiền não chăng? Có. Xuất thế gian, thế ở đây là lục đạo. Sau khi ra khỏi lục đạo, có thanh văn pháp giới.